Anh em sáu.
Sáu. Ba, hai, một, bắt đầu.
Chào mừng các bạn đã đến với series podcast Inside a Brand Skillosophy. Đây là một nỗ lực của chúng mình trong việc đưa brand Skillosophy đến gần với người tiêu dùng hơn. Mong muốn các bạn có một cái nhìn rõ nét hơn và sâu sắc hơn về những gì mà chúng mình đang làm. Và cái chủ đề ngày hôm nay đó là 8 năm qua chúng tôi đã làm gì. Đây là một dịp để mình và co-founder của mình là chị Phương Anh sẽ cùng ôn lại những cột mốc, những kỷ niệm cũng như là những cái niềm tự hào lấp lánh mà chúng mình mỗi lần chúng mình ngồi lại chúng mình đều cảm thấy rất là hạnh phúc khi nói tới. Có rất là nhiều những cái điều mà 8 năm qua chị em mình đã vượt qua. Đây chính là cơ hội để chúng mình cùng nhau chia sẻ với khán giả chị Phương Anh ạ.
Ừ, chị cũng không nghĩ là mình đã đi cả một quãng đường 8 năm với nhau rồi đấy. Nó nhanh nhỉ?
Thật quá sự nhanh lắm. Nhanh lắm các bạn ạ. Mới ngày nào cũng chỉ là nhìn thấy bạn này có cái gì hay.
Ừ.
Nó chỉ là một cái hũ mặt nạ rất là bé đúng không chị?
Ừ.
Bé xíu à.
Chị cũng không bao giờ nghĩ là cái lần đầu tiên chị làm cái hũ mặt nạ đấy nó đã đưa chị đến ngày hôm nay đâu.
Nó đưa chị đến gặp em.
Ừ. Để mình có ngày hôm nay.
Ừ, các bạn biết gì không? Cuối năm 2013 là lúc mà chúng mình lúc đấy chúng mình vẫn đang học chung lớp tiếng Tây Ban Nha. Cái định hướng lúc đấy nghề nghiệp của chúng mình rất là khác. Đối với mình thì mình nghĩ mình học tiếng Tây Ban Nha thì mình nghĩ là bên Bộ Quốc phòng ngoại giao vì lúc đó họ đang thiếu nhân lực tiếng Tây Ban Nha. Còn chị Phương Anh thì
lúc đấy thì chị định đi học tiếng Tây Ban Nha để chị đi học y ở bên Cuba.
Cuba.
Chị có suất học bổng bên đấy. Nhưng mà sau đấy thì chị mới thấy là chị sợ máu. Thế chị quyết định chị không học y nữa, chị quay sang học dược.
Và các bạn thấy đấy thì thực ra là lúc đầu chúng mình không có ý định là không có cái suy nghĩ là sẽ tạo dựng một cái brand mỹ phẩm nào đâu. Mặc dù lúc đó mình cũng đang làm trong ngành mỹ phẩm. Thì họ bên nhà mình thì là mọi người là những người làm về nhập khẩu mỹ phẩm. Và cũng là một trong những người làm spa đầu tiên ở Hà Nội. Mình đi theo cái nghiệp làm đẹp đấy với chỉ là cái việc làm thêm để trợ giúp, để cảm giác là có thêm tri thức, kiến thức đi vào đời thôi. Nhưng mà chị biết gì không? Cái lúc mà em làm việc trong cái ngành làm đẹp đấy thì em nhận ra là cái tệp khách hàng họ là những tệp khách hàng tiên phong trong lối sống xanh. Họ rất là yêu thích đồ từ thiên nhiên, đồ bản địa. Họ sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho những thứ trong lành, minh bạch về nguồn gốc, cũng như là cái concept nó thuận tự nhiên. Thì lúc đấy em đang làm trong ngành mỹ phẩm thiên nhiên, mỹ phẩm professional, nó chuyên nghiệp, nó dành cho salon, cho phòng khám. Và em nhìn thấy cái phong cách rất là chuyên nghiệp. Thì em nghĩ rằng là nếu như mà mình có thể đưa cái yếu tố thiên nhiên vào, yếu tố bản địa vào thì nó có thể, nó sẽ làm một cái gì đó. Nó chỉ là một idea thôi, em không nghĩ em sẽ làm. Em chỉ nghĩ là em sẽ là một người bán hàng tốt thôi. Nhưng mà khi mà cái giây phút đấy, khi mà em đi cái buổi chiều hôm đấy đi học, em nhìn thấy chị lén đưa cho bạn bè mấy cái hũ màu vàng vàng ấy, đúng không? Cái hũ mặt nạ.
Hũ mặt nạ
với thành phần 50 thành phần, có cả trứng gà tươi trong đó. Mình nghĩ là nó rất là thú vị. Mình nghĩ rằng là độc đáo ở chỗ là nó có tận 50 thành phần cơ. Nó là một cái gì đó, nó không phải là kiểu là trộn khoai tây với sữa tươi hay gì đấy, mà nó thực sự là một cái gì đó nó có chất xám ở trong đó. Thế em mới nói với chị là chị nhớ.
Em bảo là chị cứ đưa đây em thử bán xem sao.
Đúng, chị đưa đây. Và em nhớ là tuần đầu tiên thì em dùng hết tất cả mối quan hệ của mình, em bán được 50 hũ, đúng không? Xong rồi là một thời gian sau thì chúng mình đã thấy những cái tiềm năng của nó. Khách hàng bắt đầu thích, phản hồi tốt. Chúng mình bắt đầu tiếp theo là sản phẩm gì nhỉ?
Toner.
Đúng, một chai toner.
Một chai toner
được trưng cất từ nước hoa hồng.
Nước hoa hồng, trà xanh, lô hội, vitamin E.
Vitamin E. Lúc đấy là mình cũng nhập chai lọ số lượng ít. Xong rồi tự đi thiết kế nhãn mác bao bì. Xong rồi là gặp nhau hớn hở khoe thành quả. Lúc đấy trong cái bao bì nó vẫn hơi quê đúng không?
Nhưng mà chị thấy xinh.
Em
hoa
thì
cỏ.
em thấy cũng cũng xinh. Đúng là 8 năm thì có rất là nhiều cột mốc khác nhau đấy. Thế tốt nhất là mình nên điểm những cái cột mốc đáng nhớ đi. Thì sau sau cái thời điểm mà mình có được những sản phẩm đầu tiên ấy thì cứ thêm nữa thì em nghĩ là cái cột mốc trong mắt em nó rất đáng nhớ đấy là năm 2016. Khi mà mình cũng bắt đầu có một chút tiếng tăm ở các diễn đàn làm đẹp. Thì một ngày em nhận được một cuộc điện thoại. Đấy là của Yomo. Em không thể tưởng tượng được rằng là cái brand bé nhỏ của mình lại được một cái ông lớn khổng lồ trong ngành bán lẻ của Nhật Bản, họ rất là khắt khe, họ tìm đến mình ấy. Chỉ là lúc em rất là hạnh phúc em chia sẻ với chị đúng không? Nghe nó khó tin ấy. Em không nghĩ là sẽ hiện thực hóa được. Và cái yêu cầu của họ em lúc đấy là mình phải có tư cách pháp lý cũng như là có đầy đủ giấy tờ của sản phẩm. Đấy chính là cái điều thôi thúc mình đúng không? Thôi thúc mình là một thứ hợp pháp, là một thứ chuyên nghiệp và là một thứ đạt một cái tiêu chuẩn nào đấy để khách hàng của mình càng ngày càng yên tâm và tự hào về mình hơn. Thế còn trong mắt chị thì
Trong mắt chị thì cái thời điểm mà chị cảm thấy nhiều cảm xúc nhất đấy là lúc lần đầu tiên chị set up được một cái phòng lab riêng
phòng
của mình.
R&D.
Thì cái phòng R&D đấy nó làm cho chị cảm giác mình chuyên nghiệp. Chị được thực sự sáng tạo sản phẩm trong một môi trường chuyên nghiệp với đầy đủ mọi thứ mà chị cần. Trong khi là trước đấy thì đúng là chị phải cố gắng làm thế nào để đạt vệ sinh tiêu chuẩn hết mức có thể, nhưng mà nó không thể nào so sánh được ấy. Đấy là một niềm hạnh phúc đối với một nhà khoa học.
Cái thời điểm các bạn biết không? Cái thời điểm đấy chúng mình đã phải đầu tư rất là nhiều tiền, nó rất là quá sức. Thì thực ra thì cái xuất thân của hai chị em cũng không phải là những gia đình có điều kiện, mà bố mẹ cũng không hỗ trợ đâu đúng không? Bố mẹ mình còn dọa ấy chứ, còn dọa là mình cẩn thận mình đi tù ấy, mình làm gì ấy, mình làm kém trộn rồi.
Bố chị thì còn bảo là cẩn thận cũng hỏng hết cả thanh danh gia đình, tại vì nhà chị là bao đời làm lương y không, thì kiểu nói đến cái chuyện là làm kem làm kiếp các thứ ấy, thì lúc đấy nhà chị chỉ là nhà bốc thuốc các thứ để chữa bệnh thôi. Cái chuyện mà làm mỹ phẩm nó là một cái gì đấy rất mới.
Em nghĩ là trong thời điểm đó thì cái quan niệm của thị trường về mỹ phẩm bản địa rồi mỹ phẩm
Quanh đi
handmade
quẩn
các thứ
lại.
nó cũng là cái thứ rất là độc hại.
Thế là bố chị thì lo sợ rằng là chị bị công an sờ gáy, thế là dạy bảo nhà tôi lừa đảo.
bố em cũng có cái nỗi sợ đấy. Thế nên là em nhớ là lúc đấy là em phải năn nỉ bố mẹ xin được vài trăm triệu. Chị cũng thế đúng không? Đấy là cái tiền của bà nội chị để lại đúng không? Xong rồi mình phải đi vay, xong mình lấy hết tất cả doanh thu của mình tất tay một lần để đầu tư vào những cái nhà xưởng và phòng nghiên cứu đơn giản nhất. Và nó chính là cái thời điểm mà chúng mình bắt đầu chuyên nghiệp, bắt đầu phải đóng thuế, bắt đầu phải làm sổ sách đúng không? Thì nó cũng đến một cái cột mốc nữa, đó là cột mốc về sự xáo trộn về tài chính và nhân sự và quản lý. Em cũng
Sự
nhớ
khủng
một
hoảng.
cái những cái khủng hoảng ấy, tại vì mình không phải là người sinh ra mình được đào tạo về kinh doanh, cho nên là cái quan niệm về tài chính của mình cũng rất là tệ. Lúc đấy mình làm giá cũng sai, rồi làm tỷ lệ các thứ sai, và đến một ngày mình nhận ra là sao càng bán mình lại càng lỗ nhỉ.
Nói chung là đi một ngày đào ngọc một sàng khôn đúng không? Cái thời điểm đấy mình làm cái gì cũng áng chừng ấy.
Áng chừng đúng không? Em còn sợ nhìn vào sổ sách, sợ nhìn vào con số lắm. Mình chỉ muốn được làm sáng tạo thôi mà, muốn được bán hàng thôi, không muốn nhìn vào sổ sách. Mình nhìn là mình sợ lắm. Xong rồi là có một hôm cô kế toán có nói với em là chuẩn bị đi nhá, đôi ngày nữa mà không có 400 triệu là công ty phá sản đến nơi. Em bảo rồi.
Bây giờ đi bán thận vậy.
Tự nhiên đào đâu ra mấy trăm triệu ấy. Tức là nó cũng là một cái hồi chuông cảnh tỉnh đối với em về việc là quan tâm hơn đến cái tình hình, từng con số. Và em nhớ lúc đấy mình cũng phải tìm một người để trợ giúp trong việc là làm lại các con số một cách bài bản và chuyên nghiệp. Nói là công ty nhưng cũng có nhiều loại công ty mà đúng không chị?
Chị thì thấy là cái quãng đường đấy rất may là bọn mình rất là đồng lòng. Tại vì phần lớn những cái doanh nghiệp nhỏ ấy, thời điểm đấy chính là thời điểm người ta tan rã. Thứ nhất là mất niềm tin ở nhau. Bởi vì là mỗi người sẽ có một công việc đúng không? Nhưng mà sẽ là nghi kỵ đổ lỗi lẫn nhau. Là tại ông, tại bà đúng không? Nhưng mình rất may mình thời điểm đấy mình đã rất là đồng lòng với nhau.
Em cảm thấy những thời điểm đấy là thời điểm rất là cùng cực đấy. Em rất là căng thẳng, sợ hãi. Ôi, vài chục triệu đang còn khó tìm, thế là tự nhiên là mấy trăm triệu chỉ trong vòng vài ngày. Em không hiểu sao chúng mình có thể vượt qua được.
May mình vượt qua được chứ không giờ này chắc bán cả hai quả thận rồi.
Ừ, nó cũng rèn luyện mình. Nó cũng biến mình trở thành một người cứng cáp hơn. Một con người mà biết lo xa hơn. Một con người mà thực tế hơn. Có những cái project mà mình làm nó bị lãng phí. Nó không nghe ý tưởng thì hay, nhưng mà đi vào thực tế thì mình cũng bị lãng phí. Xong rồi là cái việc nhập nguyên liệu, xong rồi là quá tay trong cái việc là mua hết mỹ phẩm trên đời về để thử nghiệm đấy. Thì nó cũng là những bài học, đúng không? Nhưng mà nếu mà để vui thì tại sao mình có thể đi tiếp được? Thì em nghĩ rằng đấy là những cái thành tựu.
Chị nghĩ rằng là chúng mình đã học được cách nói không. Nói không với những đối tác không phù hợp. Nói không với những dự án lớn quá tầm tay của mình.
Đúng là mình đã từng có cái áp lực về cái dòng tiền ấy, cash flow ấy. Dẫn đến là mình phải nhắm mắt để mình cố gắng để mình làm cho được cái đó với họ.
Mình nhắm mắt cho mình không xuôi tay.
Em nhớ là sau đấy thì sau cái đợt yêu môi ấy, thì có một cái mà em cảm thấy rất là tự hào. Đấy là cục xúc tiến thương mại đã tìm đến mình để hỗ trợ mình, giúp mình có mặt ở trong hội chợ thương mại quốc tế về đồ thủ công Việt Nam. Thì thực ra nó không liên quan đến mình lắm đâu, nhưng mà họ vẫn họ vẫn muốn là một cái đại diện nào đấy vì mình là đầu ra của nông nghiệp mà. Thế là chị em mình đã khăn gói quả mướp đi vào Sài Gòn đi
mấy ngày liền,
ngủ bụi mấy ngày ở hội chợ liền. Và lúc đấy mình mới nhen nhóm trong lòng một cái suy nghĩ rằng là wow, mình có thể được đứng bên cạnh những người mà họ đang xuất khẩu kìa. Họ đang tự hào về nông sản Việt kìa. Cũng rất nhiều người giống mình ấy chứ. Nó cũng là một động lực rất là lớn. Và ngay sau đó thì mình cũng được mời đi cái festival hoa ở Dinh Độc Lập. Ôi, mình chỉ mới vào để tham quan thôi nhưng mình chưa nghĩ có một ngày mình bày cái gian hàng ngay sảnh chính của Dinh Độc Lập. Xong rồi là cái việc mà bắt đầu lúc đó là được mọi người hỏi đầu tư ấy. Hỏi đầu tư ấy cũng là một cái niềm tự hào khi mà những người thực sự chuyên nghiệp, những quỹ đầu tư chuyên nghiệp bắt đầu tìm đến mình. Cũng là một cái điều mà em cảm thấy rất là tự hào.
Còn chị thì chị thấy là một điều tự hào đối với chị đấy là khi mà những người khách nước ngoài, những đối tác nước ngoài người ta hỏi tới và mình được giới thiệu là cái sản phẩm của mình là traditional medicine. Nó không phải là mỹ phẩm thiên nhiên như là người ta vẫn từng thấy. Đấy là một cái điều tự hào đầu tiên. Còn đến thứ hai là khi mà lúc mà các cái quỹ đầu tư hỏi đến mình ấy, sau rồi nghe con số người ta sẽ tài trợ cho mình ấy, sau chị choáng váng ấy. Chị nghĩ là ôi tiêu làm sao được hết từng đấy tiền.
Bây giờ thì tiêu hết đấy đúng không?
Bây giờ thì hết đấy.
Bây giờ thì bao nhiêu cũng hết đấy. Thì sau đấy có một cái kỷ niệm mà em cũng thấy nghĩ mang mát buồn khi em nghĩ tới, đó là lúc mà mình mở cửa hàng. Mình đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào một cửa hàng. Mình đã mở cửa hàng ở một cái ngã tư lớn của Hà Nội. Bây giờ mọi người vẫn nghĩ là cửa hàng mình ở đấy đấy. Có những bài học trong em mà em nhận ra nhé. Thứ nhất, một cửa hàng rất xinh đẹp nhưng người ta đi ngoài, khách vãng lai người ta không biết đấy là bán cái gì. Đấy cũng là một thất bại. Và cái việc là mình không thể lường trước được cái xu hướng mua hàng của khách hàng nữa. Cái xu hướng mua hàng của khách hàng họ mua online quá nhiều. Họ đến cửa hàng đúng một lần để xem cửa hàng là gì. Và từ đấy bây giờ họ chỉ mua online.
Và mua hàng tiện lợi.
Đúng rồi, và 90% doanh thu của mình đến ngày hôm nay vẫn đến từ online. Mở ra một cửa hàng, nghĩ là rất là nhiều kỳ vọng. Nhưng mà cuối cùng không ai tới. Đấy cũng là một cái bài học lớn đối với mình. Mình đầu tư khá nhiều tiền vào nó mà. Đúng không?
Thời điểm đấy mình vẫn còn hơi non trẻ để mà có thể mở một cái cửa hàng như thế.
Nhiều mơ mộng.
Đến bây giờ mình đã hết mơ mộng đâu.
Lúc đấy em nghĩ là nếu mà mình làm cái này cái kia cửa hàng sẽ nhiều người tới lắm.
Nhưng không.
Ừ. Xong rồi là có một điều, lại có một cái điểm nữa mà rất tự hào, đấy là lần đầu tiên mình làm được một cái event ở trường kinh tế quốc dân. Cái event mà hôm đấy có phải hơn 100 khách hàng đi. Đấy là một điểm rất tự hào, tại vì em làm mỹ phẩm em biết, em làm các hãng em biết, đấy là kể cả là hãng lớn có cũng không dễ để tập trung được vài chục người một event. Nhưng ngày hôm đó mình đã có hơn 100 người tham dự.
Mà là lần đầu tiên chứ?
Đúng, họ rất là hồ hởi đến. Lần đầu tiên mình được gặp khách hàng, được bắt tay, mình được nghe những lời động viên, nghe những lời chia sẻ, mình cảm thấy là mình được yêu thương cỡ nào, có nhiều động lực đến cỡ nào.
Ngày hôm đấy thì ví dụ như là em thường ngày thì em vẫn nói chuyện với họ qua inbox. Xong rồi hôm đấy em gặp thì em mới có cảm giác thân thuộc. Còn chị thì lần đầu tiên chị được nhìn thấy những người dùng những cái sản phẩm mà chị làm ra. À, chị được nhìn thấy họ là những người thật, những khuôn mặt thực
cool,
sự
họ rất cool,
rất cool. Và họ kiểu đến chào hỏi chị, xong họ bảo là ôi em đã nghe đến chị từ rất là lâu rồi và bây giờ em mới được gặp chị.
Đúng,
mình cảm thấy hãnh diện cực kỳ.
Em tự hào tại vì là mình đã thu hút được cái tầng lớp khách hàng rất là chất lượng. Họ đều những cô gái rất là cá tính, họ đều có những chính kiến mạnh mẽ. Họ lại dễ thương và cái lối sống của họ cũng rất là thơ mộng ấy. Nên theo dõi họ em đã thấy thích thú rồi, nhưng ngoài đời gặp họ em bị thuyết phục hoàn toàn.
Những cô gái sâu sắc.
Em nghĩ là những cô gái đấy chính là những cô gái đang dùng mỹ phẩm hai em. Nhưng họ đã chuyển qua dùng của mình. Đấy là một niềm tự hào.
Xong rồi kiểu người ta đến, người ta bắt tay bắt mặt mừng với mình ấy. Cứ như là một người thân lâu ngày bây giờ mới gặp ấy. Mình cảm thấy xúc động cực kỳ.
Đúng ấy. Hơn cả những người bạn, tại vì họ bỏ rất nhiều tiền cho mình. Trong khi hãng của mình em biết là một hãng mà không có thích sale. Một năm chỉ có hai lần. Khách hàng thường xuyên nói là đắt quá, chả thấy sale gì cả. Em nghe từ cái từ đắt em cũng nhiều lúc em cũng cảm thấy hơi chạnh lòng, tại vì thực ra là bên trong một chai mỹ phẩm của mình ấy nó cũng không thua kém gì. Nó cũng có rất là nhiều thứ quý báu bổ béo, không khác gì những cái chai mỹ phẩm 1 triệu, 1,5 triệu ở nước ngoài. Nhưng mà mình chỉ bán được 500-600 nghìn mà khách hàng đã coi rất là đắt rồi. Đó là một cái giới hạn của cái, của cái giới hạn chung, cái mặt bằng chung của cái ngành mỹ phẩm Việt. Chúng ta không bán được đồ quá đắt, cái reputation của mình cũng chưa đủ. Đấy là cái điều thúc đẩy chị em mình làm branding thật kỹ, thật chặt, như một chiếc xe tăng từ từ tiến lên, không thỏa hiệp. Em có rất là nhiều những thứ em không thỏa hiệp. Ví dụ như là mình chỉ dùng hình của mình sáng tạo, mình không lấy hình mẫu, không lấy stock ở các cái nơi khác. Tất cả content của mình rất là original và có một cái màu sắc riêng, vì nó phải xứng đáng với những cái thành quả nghiên cứu của chị. Những cái thứ đấy nó cũng phải có tiếng nói riêng, không khác gì cái chai mỹ phẩm kia. Nếu cái chai mỹ phẩm kia mà nó là những cái thứ cá tính và độc đáo, mà cái người nói, cái người giới thiệu, người bán hàng mà không làm được cái điều đấy, thì nó sẽ nhìn cái chai đấy nó không khác gì chai kem sâm chợ Kim Biên.
Đúng. Chị cảm thấy là nó xứng đáng được người ta nhìn nhận một cách đúng đắn.
Thì có một cái cột mốc mà em nghĩ là không bao giờ quên được, cột mốc vô cùng vô cùng xúc động, đấy là cột mốc mình được lên CNN.
Nó là một cái trong tất cả những cái giấc mơ điên rồ nhất chưa bao giờ chị nghĩ tới luôn.
Em cũng công nhận chị điều đó. Kể cả là những cái lúc mình vui nhất, mình tự hào nhất về sản phẩm của mình, em cũng không bao giờ nghĩ rằng là cái trang kênh truyền thông lớn nhất, một trong những trang kênh truyền thông lớn nhất thế giới tìm đến mình. Mình chỉ là một cái hạt cát bé tí trong một cái cùi chỏ của cái thế giới này ấy. Tức là mình quá bé. Mình quá bé.
Chị cũng không nghĩ là mình nổi bật đến thế ở tại Việt Nam thôi, chứ chưa nói gì đến quốc tế à.
Có một câu hỏi mà lúc nào em cũng được hỏi ở tất cả các cái phóng viên, đó là tại sao CNN lại biết đến các bạn? Các bạn cũng không biết đúng không? Các bạn
It's
không
a
biết
mystery.
Đúng không? Thực ra là sau đó thì mình có contact với bên bên CNN ấy. Thì cái chương trình ấy, đấy là chương trình cái gì Việt Nam nhỉ? Growing Việt Nam. Đài CNN về Việt Nam nói về cái mặt là ngành công nghiệp sản xuất của Việt Nam nó đang phát triển rất là mạnh mẽ. Và nó có rất là nhiều ngành, ngành sản xuất thô, sản xuất nặng, dệt may, rồi là nông nghiệp, thủy sản, các thứ. Và có một ngành hóa ra lại đang phát triển vô cùng mạnh, và chính là ngành mỹ phẩm. Cái thị trường mỹ phẩm nó đang nở rộ rất là mạnh mẽ. Và Việt Nam cũng sản xuất mỹ phẩm. Thì họ cũng phải đi tìm các diễn đàn làm đẹp, và cũng lắng nghe, thì họ cũng nhìn thấy một số những cột mốc của mình. Và khi mà họ lựa chọn mình ấy, đúng là bất ngờ đúng không? Cái giây phút mà em cầm cái điện thoại này, alo ai đấy? Chào em, anh là đại diện của CNN.
mình không biết mình đang nằm mơ hay không.
Bên anh muốn làm cái phóng sự về bên em. Xung động nhỉ? Thế lúc đấy em còn nghĩ là có thật không ấy? Hay ông định lừa tôi đấy? Hoài nghi quá. Thế nhưng mà đến khi mà trao đổi kỹ hơn thì lúc đấy là cũng bớt rồi. Xong rồi mình đã đưa cả công ty của mình vào trong miền Nam, tranh thủ đi du lịch. Xong rồi vào cái xưởng ở Long An.
Này, cái giây phút mà mình đi ra ấy, mình nhìn cái xe ô tô của CNN ấy, nó đỗ xịch phát trước cửa ấy nhở?
Nhẹ nhõm.
Mình cảm thấy là đây không phải một cú lừa.
Đây không phải là một giấc mơ, họ đang tới kìa, họ đang cầm máy quay kìa. Ôi ông cầm máy quay người nước ngoài kìa, Mỹ thật đi chứ.
Mỹ thật.
Sau khi em nhớ là sau khi quay xong rồi, thì mình có thuê một cái penthouse quận nhất. Một giấc mơ điên rồi. Mình đã đưa tất cả những cái người đã cùng đi cùng mình nhiều năm qua đến đó để tổ chức một buổi tiệc. Đều là những cái nhân vật có hoàn cảnh khó khăn. Các bạn biết không, công ty mình, chị em, công nhân viên ấy, toàn là những người có hoàn cảnh rất là đặc biệt. Hầu hết họ là người khó khăn ấy. Khó khăn gia đình, khó khăn cuộc sống.
Cái lần đầu tiên đấy chính là lần mà mọi người được đi máy bay đầu
đấy
tiên
đều
luôn.
Là những lần mà lần đầu tiên mà họ được đi máy bay.
Lần đầu tiên biết đến khái niệm penthouse là như nào.
Đấy, phút đấy em rất là xúc động. Em cảm giác là mình ước gì mình còn làm được nhiều hơn nữa cho họ. Họ đã đi cùng mình rất là lâu. Làm từng thứ một hiện thực hóa cái giấc mơ của chị em mình. Và cái giây phút mà họ đi vào đi ngủ hết rồi, lúc mà mình đứng ở cái ban công ấy, mình nhìn toàn cảnh Sài Gòn hoa lệ, đèn đóm long lanh. Chị nghĩ gì?
Chị nghĩ là cuộc đời mình cuối cùng cũng đã đến cái lúc này ấy. Đã có một ai đó nhìn thấy tài năng của mình ấy. Nhìn thấy những thứ mà mình cứ đau đáu. Mình cứ đau đáu, mình cố gắng làm hết sức có thể. Chỉ hy vọng rằng là có ai đó ngoài kia nhìn thấy điều đấy, công nhận điều đấy. Tại vì chị cảm thấy đông y là một thứ rất là lép vế.
Mỹ phẩm Việt cũng là một thứ lép vế. Và chị em mình đã chọn một con đường khó của khó. Niche của niche. Đối với em thì giây phút đấy em nghĩ lại về những cái Tết mà mình phải ngồi khóc lóc ở bờ hồ, buồn quá, đi vay tiền trả nợ cho nhân công, trả hết công nợ, chả còn tiền để tiêu Tết, chả còn tiền để mua quà cho bố cho mẹ. Thì đấy là những cái đắng cay đấy. Bây giờ mình nhìn lại nó, mình cảm thấy nhẹ bẫng. Mình đã được đền đáp, nó được ai đó ngoài kia công nhận. Mà ai đó ngoài kia hóa ra rất là quan trọng chứ. Ai đó ngoài kia là một trong những hãng truyền hình lớn nhất thế giới. Cái thời điểm đó chị em mình chưa lên một cái media nào ở cái Việt Nam cơ. Tạp chí hay là VTV cũng chưa.
Nói chung là mình cũng chưa có name. Chưa ai biết đến mình. Ngoại trừ khách của mình thôi.
Em nghĩ là đấy cũng là một phần, một món quà dành cho khách hàng của mình. Thế thì vừa rồi là 7 năm. Thế còn năm thứ 8 thì sao?
Thì sao là như nào?
Nè, cột mốc nào đáng nhớ, cái gì mình có thể chia sẻ với khán giả để chị... họ hiểu hơn về cái năm thứ 8 chúng ta đang trải qua.
Chị nghĩ là năm thứ 8 ấy, thì cái mốc đầu tiên là mình làm được một cái showroom xinh xắn đẹp đẽ. Đúng không? Xinh xắn đẹp đẽ.
Cái lý do mà mình phải nhất quyết phải ở đó. Tại vì ở đấy thật là xinh. Vuông vức, trần rất là cao.
Nó chính là cái mẫu cửa hàng mà chị mong muốn.
em mong là mình sẽ có cửa hàng to nữa nữa,
hoặc là nhiều cửa hàng.
Nhiều cửa hàng không? À, một cửa hàng ở trên phố, ở trong khách sạn nào đấy chẳng hạn.
Không, thế thì thành hàng lưu niệm á.
High end cosmetic
Metropole.
Metropole. Năm thứ 8 thì trong mắt em là một năm của được làm truyền thông. Một năm của mình đưa ra, mình truyền đi rất là nhiều những năng lượng của mình, cho tích cực của mình cho tất cả mọi người. Là lúc mình bắt đầu phỏng vấn tạp chí, báo, các media khác nhau, mình xuất hiện nhiều hơn với công chúng, mình được nhiều người uy tín nói về mình hơn. Đấy là điều em rất là vui. Như cái đợt năm ngoái, hai cái beauty blogger mà nói về mình ấy, thực ra mình đâu có phải là hợp đồng gì với họ đâu. Lúc mà em giới thiệu họ với mình thì họ cũng đã nói với em là gì, là chị đã mua rồi, chị đang dùng rồi, đợi một thời gian nữa chị review cho kỹ. Đấy, em rất là tự hào về điều đấy. Đến năm thứ 8 em cũng cảm thấy rằng là nó có những bước chuyển mình lớn. Đứa con của mình như kiểu đang dậy thì rồi. Vừa dậy thì rồi. Đã đến một giai đoạn nữa. Một giai đoạn mà đại chúng hơn, nhiều người biết đến hơn. Đấy là cái điều mà làm cho em rất là đôn đau ấy. Rất là háo hức. Rất là háo hức.
Còn chị thì năm nay là cái năm mà đánh dấu bước chuyển mình cho công việc R&D của chị. Chị cảm thấy là cái công việc R&D của chị đến giờ phút này nó đã đạt được những cái thành tựu mà chị mong muốn. Chị hướng tới. Đấy là việc chị đã tìm ra và chị đã kết hợp nhuần nhuyễn một bài thuốc phức tạp gồm có 45 thành phần là các loại thảo dược, và cho ra một dòng sản phẩm không dùng nước. Nó hoàn toàn là một bài thuốc có giá trị và không thèm dùng nước nhá.
Hoàn toàn là chiết xuất đúng không?
Hoàn toàn là chiết xuất.
Nó là một level mới hoàn toàn ấy.
Từ màu, từ mùi, cho đến texture, cho đến cái hiệu quả của nó. Chị tự tin rằng là cái bộ sản phẩm mới này nó sẽ là cái bước ngoặt và định hình mình mãi mãi về sau là một nhãn hàng đông nghi chính hiệu. Không còn bị nhầm lẫn, hoặc không còn bị tưởng là mỹ phẩm thiên nhiên thông thường nữa.
Mình có tiết lộ hơi nhiều về cái project mới sắp tới không chị? Chúng mình rất là háo hức.
Nhưng mà không được.
Khi mà những cái mẫu final trên tay thử nghiệm nó và theo dõi nó, em cảm thấy là chất lượng của nó so với cái dòng cũ nó tăng 5 lần.
Cái lúc mà chị làm ấy, làm công thức ấy, chị rất là hồi hộp. Xong cái giây phút mà chị cầm cái mẫu thử trên tay ấy, chị vừa bất ngờ mà chị vừa nhẹ nhõm. Thở phào nhẹ nhõm ấy. Cuối cùng mình đã làm được.
Thế bắt đầu đến lượt em đúng không? Đến lượt em đau đầu đúng không? Em nghĩ là nó là một thử thách. Thì cái sức mạnh nội tại của nó rất lớn. Em cảm giác như em đang cầm trên tay một cái gì đó rất quan trọng. Với do có sức nặng, mình phải làm gì để xứng đáng với nó. Với một cái budget nó cũng không phải là quá lớn. Mình vẫn không phải là những ông lớn trong ngành mỹ phẩm. Mình vẫn có những cái giới hạn. Và anyway thì mình vẫn là một cái thương hiệu bé mà. 8 năm có thể đối với những người làm thương mại có thể nó là nhiều. Có những người hớt váng họ chỉ cần 2 năm. Nhưng mà em tin là chị em mình giống nhau ở một chỗ là chúng tôi nhìn nó ở những cái tầm nhìn 30 năm, 50 năm nó có thể trở thành một di sản.
Và chúng tôi có tất cả thời gian như thế giới.
Và chính thế là chúng tôi không vội.
Chúng tôi chỉ cần làm tốt cái này thôi.
Nhiều người rất là sốt ruột đấy. Nhiều người rất là sốt ruột khi nhìn chị em mình.
Sốt ruột thay mình.
Họ cảm thấy là nhẽ ra là phải thế này, nhẽ ra là phải thế kia. Nhưng mà em cảm giác như chúng mình như những chú vịt ấy. Ở dưới mình quẫy đạp không ngừng. Mình rất là kiệt sức, cật lực. Nhưng ở trên thì
trông bình thản.
Bình thản, yên bình như là nhãn hàng mình vậy.
Từ từ trôi đi. Chị thì cảm thấy như là mình đang sống trong một giấc mơ đẹp. Mình là những kẻ mộng mơ. và mình may mắn được sống trong những giấc mơ đẹp.
Em nghĩ về em của 10 năm trước.
Ừ.
10 năm trước em ước mơ em được là một người làm ngành quảng cáo, sáng tạo. Em ước mơ được có mặt tạp chí đẹp. Em ước mơ là em được đứng trước nhiều người, trăm người họ chăm chú lắng nghe mình. Em ước mơ là em có thể tự trang trải cho mình một cuộc sống thi vị, được gặp những người sâu sắc, những người mà họ họ cho mình những cái idea, những cái triết lý mới. Mình không muốn mình là người vật chất. Và ngày hôm nay khi nhìn lại thì em thấy là tất cả điều đấy đã trở thành hiện thực. Và con đường này nó quá là hão huyền đối với một người xuất thân như mình. Đối với một người xuất thân như mình,
bài học là cứ mơ đi, đúng không? Vũ trụ sẽ trả lời ta bằng nhiều cách.
Tin là những cái khó khăn, những cái vất vả, những cái kiệt sức của mình, nó chính là những cái tín hiệu. Không phải là ngồi đấy để nói là tôi muốn mà tôi thực sự bắt tay vào làm, đúng không? Thế thì đến cuối cái podcast này, em tò mò về cái mong ước của chị, cái tầm nhìn của chị. Chị nhìn gì ở Skin Sophie ở nhiều năm nữa?
Chị nhìn thấy, chị mong muốn rằng là Skin Sophie sẽ là một món quà đặc sản của một vùng đất. Giống như là khi nhắc đến một địa danh nào đấy thì người ta phải nhắc đến một thứ đặc sản. Thì chị mong muốn rằng là Skin Sophie sẽ trở thành một món đặc sản của Việt Nam. Khi nhắc đến Việt Nam,
đặc sản.
Khi nhắc đến Việt Nam thì người ta nghĩ đến Skin Sophie. Chị tự hào rằng mình đã mang được cái niềm tự hào dân tộc trong cái sản phẩm của mình. Mình dùng tất cả những thứ mà Việt Nam có để tạo ra một thứ khiến cho những người bạn ở phương xa người ta sẽ phải ngạc nhiên.
Làm quà.
Mua về làm quà chẳng hạn. Hoặc là kiểu người ta thực sự rất là serious về cái chất lượng sản phẩm. Người ta sẽ ngạc nhiên rằng là một đất nước nhỏ bé như mình mà lại có những thứ rất là hay ho.
Đối với em thì ở thì tương lai em muốn Skin Sophie nó vẫn là một nhãn hàng niche. Em muốn có một vài cửa hàng đẹp đẽ, sâu sắc, nhiều trải nghiệm hay ho ở đây. Em không nghĩ đến nó là một thứ đại trà mà phải có mặt ở tất cả cửa hàng, tất cả hiệu thuốc hay gì cả. Nó chỉ cần vài cửa hàng cũng được. Nhưng phải thật đẹp, sâu sắc. Nó là một cái địa điểm, một cái người bạn tinh thần đi cùng khách hàng của mình thật nhiều năm. Và em muốn được xuất khẩu. Thì thực ra ấy, cái việc muốn thì nó cũng đã xảy ra rồi. Thật ra các bạn biết không, thực ra là nhẽ ra là nếu như không có Covid thì Skin Sophie đã chính thức xuất khẩu ở thị trường Mỹ, thị trường lớn nhất thế giới rồi. Có nhiều những cái yếu tố khách quan như là dịch bệnh để nó bị delay lại. Thì em nghĩ rằng là ở một thì tương lai khi mà không chỉ là ở Mỹ mà những nơi khác nữa, thì điều đấy giúp cái cash flow của mình tốt hơn nữa, nguồn thu mình tốt hơn nữa.
Còn chị nghĩ là khi mà mình mạnh lên ấy, có thể là mình sẽ đóng góp được gì đó cho ngành công nghiệp, ngành nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam. Thì mình chính là một cái đầu ra hiệu quả.
Thì cái việc mà em nói là cái việc là mình có nguồn thu tốt hơn nữa, mình làm được rất nhiều mục đích khác nhau ấy. Mình có thể biến thành một doanh nghiệp có nhiều hoạt động xã hội này, góp được những cái tiếng nói mạnh mẽ này, rồi làm hỗ trợ đầu ra, hỗ trợ giúp cho đời sống bà con nông dân, những người đang cung cấp nông sản cho mình tốt hơn này, đó, làm triển lãm này.
Chị cũng hy vọng có một cái triển lãm,
ra sách chẳng hạn này. Với những gì mình đã trải qua thì em nghĩ là những ước mơ của mình giờ vẫn chưa đủ điên rồ đâu. Người ta từng hay nói là hãy mơ những cái ước mơ mà mình phải sợ hãi khi mình nghĩ tới. Nhưng có lẽ là thôi, trước mặt các bạn thì chúng mình nên khiêm tốn một chút.
Không, mình mơ thôi mà.
8 năm. Sắp tới 2 năm nữa là 10 năm đấy. 10 năm con số đẹp. Em nghĩ là em mong là lúc đấy chúng ta sẽ có nhiều hoạt động thú vị nữa, những cái thứ hay ho nữa để có thể chia sẻ với các bạn. Một nhãn hàng nó cũng như một cô gái ấy. Thì một cô gái họ trưởng thành thì một nhãn hàng cũng vậy. Em nghĩ là 10 năm sẽ là một cột mốc gì đó. 9 năm cũng đã, mỗi năm bây giờ cũng đã rất khác rồi đúng không chị? 9 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm.
Xong bọn mình già đi. Bọn mình già đi cùng những cô gái Skillosophy.
Ối, già đi thật mà. Tại vì là có những cô gái nhá, lúc từ còn single này, xong có người yêu này, xong lấy chồng này, xong có con này, họ vẫn còn dùng mỗi cái bánh xà phòng đấy. Chứ huống chưa nói những cái sản phẩm khác nữa. Mình là những người bạn. Mình mong rằng là mình vẫn sẽ luôn, chúng mình vẫn sẽ luôn là những người bạn ở bên cạnh Skillosophy. Và cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe cái số đầu tiên podcast Inside Your Brand Skillosophy này của chúng mình. Mình cũng đắn đo nhiều để làm thế nào để mọi người có thể hiểu rõ hơn, mà lại phải đúng theo cái màu sắc tinh thần của Skillosophy. Thì podcast đến tin là một cái platform rất là hay ấy. Tại vì là nhiều lúc mình, có lẽ là mình cũng quá tuổi để làm những clip TikTok rồi hay là những clip hài hước rồi. Thì hẹn gặp lại các bạn ở những số tiếp theo. Chúng mình sẽ còn quay trở lại. Xin chào và hẹn gặp lại.
Xin chào và hẹn gặp lại.